Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Trọng Thành, Trọng Nghĩa và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Hai 29 tháng 5 năm 2023. Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Nhật Bản điều động tên lửa bắn chặn đề phòng vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. 175 quốc gia họp tại Paris chuẩn bị một hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Erdogan tái đắc cử, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chính sách đối ngoại thực dụng. Theo dòng thời sự, vụ phá hoại đường ống Nord Stream và tấn công điện Kremlin có đúng mật vụ Ukraine là thủ phạm hay không? Thưa quý vị, sau 20 năm cầm quyền, Tổng thống mãn nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 5 năm. Theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ, Recep Tayyip Erdogan giành được thắng lợi ở vòng nhì của bầu cử Tổng thống vào hôm qua 28 tháng 5, với hơn 52% số phiếu thuận. Ứng cử viên đối lập Kemal Kılıçdaroğlu ghi nhận thất bại. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới gửi điện chúc mừng đến Tổng thống Erdogan. Bất chấp những khó khăn kinh tế, lạm phát phi mã, đồng tiền quốc gia mất giá hơn 50% và những báo động về tham nhũng làm lũng đoạn xã hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, 69 tuổi, vẫn được cử tri tín nhiệm như tường thuận của đặc phái viên RFI Daniel Valo từ Istanbul.
La victoire d'Erdogan est célébrée avant même que les résultats officiels ne soient annoncés devant le quartier général de la
Mọi người chào mừng chiến thắng của ông Erdogan trước khi kết quả chính thức được công bố. Trước trụ sở của đảng AKP, hàng ngàn người ca hát, nhảy múa reo mừng. Một phụ nữ nói, tôi thực sự là vui mừng, Erdogan thắng rồi, tôi thực sự vô cùng quý mến ông ấy, mọi việc giờ đây sẽ đâu vào đấy thôi, đối với chúng tôi. Hết lời dẫn. Một người khác hân hoan nói, Erdogan là lãnh tụ của chúng tôi, đây là niềm tự hào và tôi ủng hộ ông ấy ngay từ đầu. Nhờ ông ấy mà tôi có thể đội khăn choàng đầu mà không bị ai dè bỉu. Trước đây tôi không thể làm được điều đó, bây giờ thì tự do. Một trong những chìa khóa dẫn đến thắng lợi này, theo quan điểm của phe ủng hộ ông Erdogan, đó là Tổng thống mãn nhiệm đã bảo vệ những giá trị truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó còn quan trọng hơn cả khủng hoảng kinh tế đang làm rung chuyển đất nước. Một người đàn ông cho biết, đối với chúng tôi điều đó không quan trọng. Quan trọng ở đây là tôn giáo, là nhà nước, là nhân dân. Erdogan sẽ đưa chúng tôi ra khỏi giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần nhìn vào ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ, ắt sẽ thấy. Hoa Kỳ từ chối giao vũ khí mà chúng tôi đã đặt mua. Vậy thì chúng tôi phải tự sản xuất. Với 52% số phiếu ủng hộ, Erdogan không thắng lớn như mong đợi, nhưng điều đó không quan trọng. Theo những người ủng hộ Erdogan, thì cái chính là giờ đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bước vào một thập kỷ thứ ba để tiếp tục lãnh đạo đất nước.
Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới từ Ấn Độ đến các quốc gia trong vùng vịnh, Ukraine, Hoa Kỳ, châu Âu hay Nga đã chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử. Tổng thống Mỹ Joe Biden trên Twitter nhấn mạnh, với tư cách là đồng minh trong NATO, Washington nóng lòng tiếp tục cùng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để đối mặt với những thách thức đang đặt ra cho toàn thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thư chúc mừng đã nêu bật những nỗ lực của ông Erdogan nhằm duy trì một chính sách đối ngoại độc lập. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì kỳ vọng đẩy mạnh quan hệ giữa Kiev và Ankara vì an ninh chung của toàn châu Âu. Nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron mong muốn Ankara và Paris sẽ cùng nhau thúc đẩy vãn hồi hòa bình tại châu Âu, cùng hành động vì tương lai của liên minh giữa hai bờ Đại Tây Dương của các nước trong vùng Địa Trung Hải. Còn tại Đức, nơi có đông cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống, Thủ tướng Olaf Scholz xem việc ông Erdogan tái đắc cử tạo đà mới cho quan hệ song phương. Thụy Điển thì hy vọng sau thắng lợi này, Recep Tayyip Erdogan sẽ quan tâm nhiều hơn đến an ninh chung và không còn gây khó dễ cho đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển.
Cuộc tập trận Arctic Challenge bắt đầu từ ngày hôm nay 29 tháng 5 tại Bắc Cực và kéo dài đến ngày 9 tháng 6 do Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan tổ chức 2 năm một lần. Với sự tham gia của 2.700 binh sĩ và 150 máy bay đến từ 14 nước, đây là cuộc tập trận không quân lớn nhất châu Âu trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Từ Stockholm, thông tin viên đài RFI Carlota Mocteo tường trình.
Ce n'est pas un exercice de l'OTAN, rappelle toujours les pays nordiques, comme un message d'apaisement adressé à la Russie.
Như một thông điệp để xoa dịu gửi tới nước láng giềng là Nga, các quốc gia ở Bắc Âu nhắc đi nhắc lại rằng Arctic Challenge không phải là một cuộc tập trận của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, tuy nhiên với các mối đe dọa tiềm ẩn từ các chiến đấu cơ Sukhoi và MiG của Nga, Arctic Challenge chủ yếu tập trung vào hợp tác giữa các đồng minh trong khối NATO, chỉ duy nhất có Thụy Điển chưa phải là thành viên của khối này, số lượng máy bay nhiều chưa từng thấy, sự đa dạng của các loại phi cơ cũng ở mức chưa từng có, nào là máy bay Rafale và Mirage của Pháp thao dượt cùng với phi cơ Eurofighter của Đức, Gripen của Thụy Điển, F-16 của Na Uy, và điểm mới lần này là có nhiều chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, các phi công bay trên một vùng rất rộng để kiểm tra phạm vi hoạt động của máy bay và dự tính các tình huống phức tạp về khâu tiếp nhiên liệu và phòng không. Bằng cách này, các nước Bắc Âu cũng cho thấy họ không đơn độc đối mặt với Nga, bởi Moscow đã tăng cường mạnh mẽ sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực những năm gần đây. Khu vực này đã trở thành một vùng xung đột nhạy cảm nhất là vì Hội đồng Bắc Cực, công cụ ngoại giao chính để điều chỉnh quan hệ giữa các nước giáp với Bắc Cực, đã bị đẩy ra khỏi cuộc chơi. Các cuộc thảo luận đã bị đình chỉ lại kể từ khi mà Nga xâm lược Ukraine.
Carlota Monteo, Stockholm, RFI.
Về chiến tranh Ukraine, Nga tiếp tục oanh kích các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, với tổng cộng khoảng 40 tên lửa hành trình do các chiến đấu cơ bắn vào từ vùng biển Caspi, cùng với 35 drone, theo thông tin trên mạng Telegram của Tư lệnh Quân đội Ukraine.
Tư lệnh Quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny cho biết cụ thể là tổng cộng 37 tên lửa và 29 drone đã bị đánh chặn. Thủ đô Kiev là mục tiêu chính. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời Bộ Chỉ huy quân sự thủ đô Ukraine cho hay riêng tại Kiev khoảng 40 mục tiêu đã bị các lực lượng phòng không bắn hạ. Đây là lần thứ 15 Kiev bị tấn công trong đêm trong tháng 5 này. Theo tướng Ukraine Serhiy Popko, thì mục tiêu của các cuộc tấn công liên tục này của kẻ thù là gây áp lực tâm lý thường trực với dân chúng. Hiện tại chính quyền địa phương chưa thông báo cụ thể về các thiệt hại nhân mạng và vật chất. Chính quyền Ukraine hôm nay cũng ra một thông báo hiếm hoi, cho biết một căn cứ quân sự ở miền Tây Ukraine bị Nga oanh kích trong đêm, cụ thể là một sân bay quân sự thuộc tỉnh miền Tây Khmelnytsky.
Nhật Bản hôm nay cho biết đã được Bắc Triều Tiên thông báo về một vụ phóng vệ tinh lên không trung, nghi ngờ đó là một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lệnh cho lực lượng phòng không bắn hạ bất cứ tên lửa đạn đạo nào được xác định là có thể rơi xuống vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.
Một phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển của Nhật Bản ngày hôm nay đã cho AFP biết Bắc Triều Tiên thông báo chuẩn bị phóng tên lửa trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 cho đến 11 tháng 6 và có thể là sẽ rơi xuống gần biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và ở phía đông đảo Luzon của Philippines. Trên Twitter, văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông Fumio Kishida đã lưu ý là mặc dù Bắc Triều Tiên gọi đấy là một vụ phóng vệ tinh, thế nhưng một vụ phóng sử dụng công nghệ phóng tên lửa đạn đạo sẽ là một sự vi phạm các nghị quyết về an ninh của Liên Hiệp Quốc và là một vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến an toàn của mọi người. Quân đội Nhật Bản được lệnh triển khai các tên lửa bắn chặn SM-3 và tên lửa Patriot Park-3 để bắn chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Về phía Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không khẳng định có được thông báo về vụ thử nghiệm mới của Bắc Triều Tiên hay không. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó đã ra thông báo nhấn mạnh điều mà Bắc Triều Tiên gọi là vụ phóng vệ tinh rõ ràng là một hành động bất hợp pháp không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào.
Liên quan đến vùng Trung Á, thượng đỉnh giữa Liên hiệp châu Âu và các nước Trung Á sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 6 tới đây, theo thông báo của chính quyền Kyrgyzstan và Liên Âu vào hôm nay.
Văn phòng Tổng thống Kyrgyzstan cho biết là thượng đỉnh giữa các lãnh đạo Trung Á với Chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ diễn ra tại thành phố Chonpon Anta, Kyrgyzstan. Trong hiện tại, lãnh đạo của hai trong số năm quốc gia Trung Á là nước chủ nhà Kyrgyzstan và Kazakhstan đã thông báo sẽ tham gia hội nghị. Trả lời AFP, người phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết là mục tiêu chính của thượng đỉnh là để tăng cường các quan hệ song phương. Đây là lần thứ hai Liên Âu tổ chức thượng đỉnh với khối Trung Á kể từ tháng 10 năm ngoái. Thượng đỉnh được tổ chức chỉ 2 tuần sau một thượng đỉnh chưa từng có giữa lãnh đạo 5 nước Trung Á, thành viên của Liên Xô trước đây và Chủ tịch Tập Cận Bình tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine, Trung Á đã trở thành tâm điểm của nhiều vận động ngoại giao quốc tế. Ngoài các lãnh đạo châu Âu và Trung Quốc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ đã viếng thăm Trung Á trong những tháng gần đây. Cho dù ảnh hưởng suy giảm, nhưng Nga tiếp tục là quốc gia có vị thế tại khu vực. theo AFP, các nước Trung Á bị phương Tây nghi ngờ hỗ trợ Nga lách các trừng phạt do xâm lược Ukraine. Đây là điều mà các quốc gia nói trên không thừa nhận.
Trong khi đó, Philippines, Mỹ và Nhật Bản lần đầu thao dượt hàng hải ba bên. Theo lực lượng hải cảnh Philippines vào hôm nay, cuộc thao dượt dự kiến diễn ra trong tuần này từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 tại các vùng biển Mariveles và Bataan. Phát ngôn viên lực lượng hải cảnh Philippines cho biết đây là sáng kiến của lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ và Nhật, nhưng không liên quan đến những căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Về môi trường, đại diện 175 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc họp tại trụ sở UNESCO tại Paris kể từ hôm nay và kéo dài 5 ngày để thảo luận về một hiệp ước quốc tế chống ô nhiễm nhựa, dự kiến hoàn tất vào năm tới. Đây là vòng đàm phán thứ hai trong số 5 vòng đàm phán được lên kế hoạch. Vòng thứ nhất diễn ra tại Uruguay hồi tháng 11 năm ngoái.
Chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, cơ sở tổ chức các đàm phán tại Paris, công bố một dự án nhằm giảm 80% rác thải nhựa từ đây cho đến năm 2040. Ba mảng hành động chính đó là tái sử dụng, tái chế và thay thế bao bì, nylon, hộp nhựa bằng các vật liệu khác. Các hóa chất độc hại được sử dụng để chế tạo sản phẩm nhựa cũng là mục tiêu nhắm đến trong báo cáo của chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc. Trong số 13.000 hóa chất được sử dụng, có hơn 3.000 loại được coi là nguy hiểm. Tờ về tác hại của nhựa trả lời RFP, bà Juliette Franquet, giám đốc của tổ chức phi chính phủ về môi trường Zero Waste France cho biết thêm.
Les effets du plastique, c'est à la fois la production issue des énergies fossiles, donc du pétrole et du gaz.
Tác hại của nhựa vừa là do sản xuất từ các nhiên liệu hóa thạch, tức là từ dầu mỏ và khí đốt, nhưng đồng thời cũng là do các chất phụ gia rất độc hại. Giờ đây chúng ta đang chứng kiến những hậu quả của một loại vật liệu đã được sử dụng ngày càng rộng rãi. Chỉ trong có một vài thập niên, chúng ta thấy nhựa trong nước, trong đất, thậm chí là cả trong không khí. Các nghiên cứu chứng minh rằng những hậu quả vô cùng tai hại khi mà chúng ta hít phải nhựa, chúng ta ăn phải nhựa.
Cuộc chiến chống nạn ô nhiễm nhựa đầy thách thức, bởi hiện tại sản lượng nhựa đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 20 năm với 460 triệu tấn và có thể tăng gấp 3 từ nay đến năm 2060 nếu không có biện pháp ngăn cản. Tại cuộc đàm phán ở Paris lần này nổi lên sự đối đầu giữa hai quan điểm. Một số nước tiêu biểu là Trung Quốc, Mỹ, Ả Rập Xê Út và các quốc gia thuộc khối sản xuất dầu mỏ nói chung có chủ trương bảo vệ các ngành công nghiệp hóa dầu quốc gia. Ngược lại, một liên minh khoảng 50 quốc gia do Rwanda và Na Uy đứng đầu, bao gồm Liên Âu, Canada, Chile và Nhật Bản, đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn ô nhiễm nhựa rác thải trước 2040. Điều đó cũng có nghĩa là cắt giảm mạnh việc sản xuất nhựa. Để thúc đẩy đàm phán trước thềm hội nghị toàn thể 175 quốc gia, các bộ trưởng và đại diện của hơn 50 quốc gia nói trên đã họp riêng vào ngày thứ Bảy tại Paris. Liên minh nói trên kêu gọi quốc tế đồng thuận về một hiệp ước với các biện pháp chế tài nghiêm ngặt trong lĩnh vực này. Trả lời AFP, nhà hoạt động môi trường Diane Bomene-Joanne thuộc tổ chức phi chính phủ Foundation Agov cho biết, một trọng tâm của cuộc họp lần này tại Paris là vấn đề quan hệ Bắc Nam, tức giữa các nước giàu và các nước nghèo, với các chủ đề chính là trợ giúp phát triển, chia sẻ công nghệ, tài trợ. Bà cũng chỉ trích việc các quốc gia phát triển tiêu thụ nhiều nhất cũng cần đến nước gây ô nhiễm nhiều nhất, và cũng chính họ chuyển khâu sản xuất sang các nước khác, chuyển rác thải sang các nước khác.
Sau đây là một số thông tin khác.
Iran mở đường bình thường hóa quan hệ với Ai Cập, tiếp lãnh đạo Oman tại Tehran ngày hôm nay, giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố tán đồng việc nối lại quan hệ với Ai Cập. Cairo trước mắt chưa bình luận về tin trên. Từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, quan hệ giữa Iran với Ai Cập đã trở nên căng thẳng, và đặc biệt là sau khi Cairo công nhận nhà nước Israel, tuy nhiên bang giao chưa bao giờ bị cắt đứt và có dấu hiệu đang được sưởi ấm trong những tháng gần đây. Lãnh đạo Oman, quốc vương Haitham đóng vai trò trung gian trước khi đến Iran hôm nay hội kiến với giáo chủ Iran. Lãnh đạo của Oman đã dừng chân tại Cairo với mục đích là chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và đồng cấp Ai Cập là tướng Abdel Fattah al-Sisi. Theo các nhà quan sát, đây là động thái mới nhất nhằm phá vỡ thế cô lập của Iran trên trường ngoại giao.
Tòa án tại Hồng Kông xét xử 13 người tham gia cuộc phản kháng đòi dân chủ năm 2019. Tòa khai mạc ngày hôm nay sẽ kéo dài 44 ngày. 13 người bị cáo buộc tham gia bạo động. Tội danh có thể bị phạt đến 10 năm tù. Cuộc tấn công vào trụ sở Nghị viện Hồng Kông vào ngày 1 tháng 7 năm 2019 được coi là một thách thức chưa từng có đối với chính quyền Bắc Kinh. Tổng cộng có gần 10.000 người tham gia phong trào phản kháng đòi dân chủ bị bắt trong suốt năm 2019 trong các chiến dịch trấn áp của chính quyền Hồng Kông sau đó.
Tàu khu trục GS Hamajiri của Nhật Bản vào hôm nay cập cảng Busan, Hàn Quốc, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia. Cuộc tập trận Eastern Endeavour của Hải quân Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Nhật, Canada và Singapore do Seoul tổ chức diễn ra vào thứ Tư 31 tháng 5 tại các vùng biển quốc tế ở phía đông nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Một quan chức của Hàn Quốc khẳng định cuộc thao dượt này không nhắm đến một quốc gia cụ thể, nhưng giúp cải thiện các nỗ lực nhằm đối phó với khả năng Bắc Triều Tiên phát triển các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo thăm dò dư luận, dân Trung Quốc coi can thiệp quân sự quốc tế vào Đài Loan và đối đầu với Mỹ là đe dọa an ninh hàng đầu. Báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm qua cho hay, theo một khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc tiến hành, thì 74% số người được hỏi cho biết là các đe dọa an ninh đối với Trung Quốc do đối đầu và xung đột Trung-Mỹ là ở mức cao hoặc khá cao.
Chiến tranh Ukraine, Moscow mất 36 tỷ đô la từ đầu tư nước ngoài trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Do chiến tranh Ukraine, nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đã bán doanh nghiệp của họ ở Nga và rút về 36 tỷ đô la. Reuters hôm nay trích dẫn hãng thông tin nhà nước RIA của Nga cho biết Ngân hàng Trung ương Nga tuần trước đã giảm nhẹ tác động của việc này, nói rằng khoảng 200 thương vụ đã được hoàn thành trong giai đoạn nói trên, nhưng chỉ có 20% là các giao dịch lớn, vượt quá 100 triệu đô la.
Trung Quốc lần đầu tiên đưa phi hành gia dân sự vào vũ trụ. Theo thông báo của phát ngôn viên Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc trong buổi họp báo ngày hôm nay, thì chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày mai. Phi hành gia Gui Haichao là giảng viên tại Đại học Hàng không và Không gian ở Bắc Kinh.
Xuất khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2022, còn 136,17 tỷ đô la. Tổng cục Thống kê vào hôm nay trong báo cáo cho biết sản lượng công nghiệp của Việt Nam cũng giảm 2%, trong khi đó Oxford Economics hôm qua thông báo giảm mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam từ 4,2% xuống còn 3%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Erdogan tái đắc cử, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chính sách đối ngoại thực dụng. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Kết quả bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được công bố tối qua, Nga, Mỹ, châu Âu cùng hối hả chúc mừng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm. Cả Kiev lẫn Moscow cùng yên tâm khi quyền lực tại Ankara không đổi chủ, từ Ấn Độ đến Trung Quốc và nhất là các nước trong vùng vịnh đều bằng lòng với chọn lựa của hơn 60 triệu cử tri Thổ Nhĩ Kỳ. Liệu thế giới có kỳ vọng quá đáng vào chính sách ngoại giao của Ankara hay không? Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên duy nhất trong Tổ chức Quân sự Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, vẫn duy trì đối thoại với Nga, vừa mua vũ khí của Mỹ, vừa trang bị tên lửa S-400 của Nga. Ông Erdogan khẳng định Tổng thống Vladimir Putin là bạn, nhưng đồng thời Ankara cung cấp drone cho Kiev để đối phó với quân Nga đang xâm lược Ukraine. Câu hỏi đầu tiên là Âu Mỹ có thành thật hay không khi tỏ ra nóng lòng tiếp tục làm việc với chính quyền của ông Erdogan để vãn hồi hòa bình tại châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine. Lãnh đạo Anh và Mỹ trong điện chúc mừng nhắc nhở Ankara về vai trò của một đồng minh và thành viên trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương. Trong cuộc vận động tranh cử vừa rồi, ông Erdogan một mặt tố cáo Mỹ mưu toan lật đổ ông, đánh cược vào ứng cử viên của phe đối lập, mặt khác thì ông cũng đã ra sức ve vãn Moscow. Chính cặp bài trùng Putin-Erdogan đã làm dấy lên nhiều nghi vấn như phân tích của một chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow là ông Kerim Haas được tuần báo L'Express trích dẫn. Với Liên Âu, quan hệ cũng không mấy nồng thắm, chính quyền Erdogan thường xuyên dùng lá bài di dân để mặc cả với Liên hiệp châu Âu, với Pháp thì băng giao đã không mấy thuận thảo. Paris và Ankara nhiều lần đấu khẩu gay gắt. Riêng với Hoa Kỳ, ông Biden đã nhanh chóng có lời chúc mừng Erdogan, nhưng trên thực tế thì chính quyền Washington có nhiều lý do để bực mình về một đồng minh gây nhiều phiền toái. Thứ nhất, cùng với Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm khó dễ trong việc kết nạp thêm hai thành viên mới vào NATO là Phần Lan và Thụy Điển, để rồi cuối cùng thì ông Erdogan bật đèn xanh cho Helsinki tham gia vào NATO, nhưng Thụy Điển thì chưa. Cũng Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt nhiều vấn đề cho NATO khi gây sự với một thành viên trong khối này là Hy Lạp do có những tranh chấp về khai thác tài nguyên ở Địa Trung Hải. Điểm thứ hai trong chính sách đối ngoại của Ankara khiến Mỹ bực mình là mức độ thân thiện giữa Thổ Nhĩ Kỳ với lại Nga. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã được lệnh cho Ankara thêm một năm để thanh toán các hóa đơn đáo hạn đổi lại. Cũng ông Kerim Haas từ Moscow cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng giúp Vladimir Putin lách lệnh trừng phạt quốc tế và tránh đẩy nước Nga lún sâu thêm vào khủng hoảng kinh tế. Nhưng nói như vậy, có lẽ là chỉ nhìn vấn đề theo một chiều. Về việc mở rộng NATO, giới quan sát ghi nhận Ankara chỉ muốn mặc cả với toàn khối này, cũng như là với riêng Thụy Điển về hiểm họa khủng bố. Thế nhưng về cơ bản Thổ Nhĩ Kỳ không phản đối việc mở rộng Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Kế tới là vào lúc mà căng thẳng giữa phương Tây với Nga đang dâng cao, đặc biệt là vì xung đột Ukraine, việc ông Erdogan giữ được kênh liên lạc với chủ nhân của Điện Kremlin cũng là một điều cần thiết, mà chưa chắc là Hoa Kỳ thực sự muốn ly gián Thổ Nhĩ Kỳ với nước Nga. Bằng chứng rõ rệt nhất là vai trò trung gian của Ankara trong thỏa thuận ngũ cốc cho Ukraine được thông qua hồi mùa hè năm ngoái. Không thể phủ nhận Erdogan là một đồng minh khó bảo, là một đối tác khó lường, nhưng xét cho cùng thì tiếng nói của Thổ Nhĩ Kỳ lại rất cần thiết. Từ hồ sơ Ukraine cho đến việc giải quyết xung đột khu vực giữa Azerbaijan và Armenia hay là trên vấn đề Libya, trên tất cả những chủ đề ấy, trong một chừng mực nào đó thì Recep Tayyip Erdogan vẫn là đại diện của NATO. Trong 20 năm qua, Erdogan lãnh đạo đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một mắt xích quan trọng, một đối tác hữu ích trong bang giao quốc tế, và ngày nào mà Ankara còn có thể là một nhịp cầu giữa Nga với Mỹ hay là giữa phương Tây với bất kỳ một đối thủ nào khác thì không chắc là các nền dân chủ phương Tây sẽ mạnh mẽ ủng hộ các nhà đấu tranh nhân quyền trên quê hương của ông Erdogan.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam sắp chuyển COVID-19 thành bệnh đặc hữu, công bố hết dịch. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Roland Garros 2023, vắng Nadal, rộng đường cho thế hệ mới đua tài. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về đề tài, vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và vụ tấn công Điện Kremlin, liệu có phải do mật vụ Ukraine là thủ phạm hay không?
Trong tuần qua, báo chí phương Tây liên tiếp tiết lộ các manh mối điều tra nêu bật khả năng Ukraine là bên chịu trách nhiệm về vụ drone tấn công Điện Kremlin ở Moscow hồi đầu tháng, và trước đó là vụ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream từ Nga qua Đức bị phá hoại vào tháng 9 năm ngoái. Một trong những giả thuyết gây lo ngại là các vụ tấn công này do mật vụ Ukraine tự ý tiến hành mà không cần thông báo cho Tổng thống Zelensky.
Về vụ hai đường ống dẫn khí đốt dưới đáy biển Nord Stream nối liền Nga với Đức bị phá hoại, tuần báo Đức Die Spiegel ngày 26 tháng 5 cho biết các cuộc điều tra do Đức, Thụy Điển và Đan Mạch thực hiện đã tìm thấy một số quan hệ giữa một chiếc tàu bị tình nghi đứng sau vụ phá hoại và một số công dân Ukraine. Tuy nhiên chưa thể biết liệu chính quyền Kiev có can dự vào vụ việc này hay không.
Vào cuối tháng 9 năm ngoái, cả hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu đã bị bốn vụ nổ dẫn đến rò rỉ. Cuộc điều tra đã nhanh chóng hướng tới giả thuyết, theo đó vụ phá hoại do một nhà nước tiến hành, nhưng không xác định đó là nước nào. Theo Der Spiegel, các cuộc điều tra của cảnh sát hiện đang tập trung vào một chiếc thuyền buồm du lịch mang tên Andromeda, đã bị khám soát cách nay vài tháng sau khi bị tình nghi là có thể đã được sử dụng để vận chuyển chất nổ dùng để phá hoại. Siêu dữ liệu từ một email được gửi đi khi chiếc du thuyền được thuê đã dẫn đến Ukraine. Vào đầu tuần trước, nhiều phương tiện truyền thông khác của Đức, thành viên của một tập đoàn phóng viên quốc tế, đã xác định rằng bên đứng ra thuê chiếc du thuyền là một công ty Ba Lan, nhưng trong thực tế, chủ nhân lại là người Ukraine cư ngụ tại Kiev. Theo báo Süddeutsche Zeitung, nhóm truyền thông RND và đài phát thanh WDR của Đức, giới điều tra cũng đang tìm hiểu về sự liên can của giới quân sự Ukraine. Theo các cuộc điều tra đang diễn ra, chiếc du thuyền đã rời cảng Rostock ở miền Bắc nước Đức vào ngày 6 tháng 9 với một nhóm 6 người, trong đó có thợ lặn và cả một bác sĩ. Một trong những hành khách mang hộ chiếu Rumani nhưng xin trích thực ra là công dân Ukraine, trước đây từng phục vụ trong một đơn vị bộ binh. Ngoài ra, giới điều tra cũng tìm thấy trên chiếc du thuyền dấu vết của một chất nổ mang tên Octogen, rất thông dụng ở cả phương Tây lẫn khối Đông Âu cũ. Theo Der Spiegel, tất cả những manh mối nêu trên phù hợp với giả thuyết của một số cơ quan tình báo, theo đó thủ phạm gốc gác ở Ukraine.
Tuy nhiên, theo Der Spiegel, vẫn còn một câu hỏi chưa tìm ra đáp án, đó là vụ phá hoại là một hành động đến từ một toán biệt kích không được kiểm soát, hay từ các cơ quan mật vụ Ukraine. Nói một cách khác, một phần chính quyền Ukraine có biết gì về vụ này trước lúc xảy ra hay không?
Theo tờ New York Times, thông tin mà tình báo Mỹ có được không cho phép có kết luận chắc chắn và đề ngỏ khả năng chiến dịch phá hoại do một lực lượng thứ ba bí mật tiến hành, và lực lượng này có quan hệ với chính phủ hoặc các cơ quan an ninh của Ukraine. Cho đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, và chính quyền Kiev luôn luôn bác bỏ mọi liên can tới vụ phá hoại này. Lãnh đạo cơ quan tình báo Đức BND, ông Bruno Kahl, hôm 22 tháng 5 vừa qua, đã dập tắt hy vọng nhanh chóng làm rõ ai là thủ phạm vụ phá hoại Nord Stream. Cuối tháng 4 vừa qua, báo chí Đan Mạch từng nêu lên sự kiện là một tàu hải quân Nga chuyên hoạt động dưới nước đã hiện diện gần địa điểm xảy ra vụ phá hoại ngay trước khi xảy ra vụ nổ.
Nếu vai trò của chính quyền Ukraine trong vụ phá hoại Nord Stream còn trong vòng nghi vấn, thì sự liên quan của Kiev vào vụ drone tấn công Điện Kremlin vào đầu tháng 5 vừa qua ngày càng được xác định thêm.
Tờ New York Times ngày 24 tháng 5 đã dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng vụ tấn công vào Điện Kremlin có khả năng là một chiến dịch của một đơn vị đặc nhiệm của quân đội hay của cơ quan tình báo Ukraine. Theo tờ báo, tình báo Mỹ đã nghe lén thông tin liên lạc của Nga và Ukraine và đã ghi nhận được việc quan chức Ukraine tin rằng đất nước của họ đứng sau vụ tấn công, trong khi thông tin liên lạc giữa các quan chức Nga cho thấy đó không phải là một hoạt động giá họa. Đối với tình báo Mỹ, cuộc tấn công rất có thể là một phần trong một loạt các hoạt động bí mật của tình báo Ukraine. Tuy nhiên, nhiều quan chức Mỹ đã bác bỏ khả năng chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bật đèn xanh cho vụ tấn công, cho dù chưa thể biết được là ông được báo trước đến đâu về vụ việc. Ngay khi nổ ra vụ tấn công, Moscow cáo buộc Kiev tìm cách ám sát Vladimir Putin, trong lúc ông Zelensky thì cực lực bác bỏ mọi liên can của Ukraine vào vụ tấn công.
Nếu quả thực như tình báo Mỹ nhận định là mật vụ Ukraine đã lên chiến dịch tấn công Điện Kremlin mà không báo trước cho Tổng thống Ukraine, thì đối với nhiều nhà quan sát, đây là một vấn đề đáng lo ngại.
Một tờ báo địa phương lớn của Pháp, tờ Midi Libre, hôm 26 tháng 5, không ngần ngại tự hỏi là phải chăng Tổng thống Zelensky đã bị các cơ quan tình báo của ông phản bội. Theo tờ báo, các tiết lộ mới đây của truyền thông Mỹ cho thấy rõ là Ukraine đứng đằng sau vụ drone đánh vào Điện Kremlin, cụ thể là các cơ quan mật vụ của Kiev, nhưng Tổng thống Zelensky lại không hề hay biết. Để giải thích nghịch lý này, các chuyên gia được báo chí Mỹ tham khảo, thì một trong những lý do có thể là giới tình báo muốn bảo vệ ông Zelensky bằng cách không báo cáo vụ việc, để cho ông có thể dễ dàng phủ nhận, do đó tránh làm cho xung đột leo thang thêm. Một giả thuyết khác được đưa ra là Tổng thống Ukraine có thể đã bị các cơ quan mật vụ của ông phản bội. Một số nhà quan sát cho rằng, tướng Kirillo Budanov, lãnh đạo ngành tình báo quân đội Ukraine, nuôi tham vọng lên làm Tổng thống và đang cố hãm hại ông Zelensky. Một chi tiết khác có thể chứng minh cho việc ông Budanov thực sự đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin. Trong một bài phỏng vấn trên báo chí Đức ngày 25 tháng 5 vừa qua, một trong những cánh tay phải của ông Budanov khẳng định rằng Ukraine đã coi việc ám sát Putin là ưu tiên tuyệt đối.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 5 năm. Nhật Bản điều động tên lửa bắn chặn đề phòng vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. 175 quốc gia họp tại Paris chuẩn bị một hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Erdogan tái đắc cử, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chính sách đối ngoại thực dụng. Theo dòng thời sự, vụ phá hoại đường ống Nord Stream và vụ tấn công điện Kremlin có đúng một vụ Ukraine là thủ phạm hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay lễ Pentecôte, tức Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, chỉ có Le Figaro xuất bản và Le Monde từ cuối tuần, các báo khác cập nhật tin trên trang web, sự kiện chiến tranh ở Ukraine, ông Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trần nợ của Mỹ là những đề tài được chú ý nhiều nhất.
Liên quan đến Ukraine, trong web báo Lạc Khoa nhận thấy, tại Kiev, sống với những cuộc tấn công thường lệ vào ban đêm của Nga, đa số dân chúng thủ đô không còn chạy đến tạm trú trong metro do lực lượng phòng không với vũ khí phương Tây viện trợ tiêu diệt được hầu hết hỏa tiễn Nga.
Khi còi báo động hú vang lúc 1 giờ sáng, Budana vừa lấy chiếc túi sách ở chân giường đựng một chai nước, một chiếc mền mỏng và một tấm lót để qua đêm trong ga tàu điện ngầm. Đa số những người đi trên đường là các bà mẹ, đôi khi đẩy xe nuôi, bên cạnh là con nhỏ. Cô Budana ngủ được vài tiếng rồi trở về bắt đầu một ngày làm việc. Các công ty đã quen với việc nhân viên đến trễ hay tranh thủ chợp mắt tại văn phòng, nhưng theo nhà hoạt động chuyên quyên góp để giúp quân đội, thì những người chạy vào metro chỉ là thiểu số, có người chỉ cần ngủ ở xa cửa sổ và đại đa số thì vẫn ở yên trên giường. Kể từ đầu tháng 5, còi báo động réo lên khoảng 3 lần một tuần, đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua chẳng hạn, phòng không Ukraine loan báo bắn hạ được 52 trên 54 rôn tự hủy của Iran sản xuất, trong đó có trên 40 chiếc tấn công vào thủ đô. Tại Kiev, những mảnh vỡ của drone rơi xuống một trạm xăng, làm một người thiệt mạng và hai người khác bị thương, nhưng các nạn nhân ngày càng hiếm hoi nhờ các chàng hỏa tiễn địa không hoạt động hiệu quả.
Le Figaro tả lại những chuyến đi cứu trợ của linh mục chính thống giáo Ole Katchenko ở Vuleda, thành phố ở phía nam Donbass, nơi từng diễn ra một trận chiến xe tăng ác liệt.
Vị linh mục là người duy nhất còn đến cứu trợ Vuleda hai hoặc ba lần một tuần cùng với người trợ lý, chỉ còn vài trăm người dân, trong số hơn 15.000 người còn trụ lại. Thành phố dành cho công nhân mỏ có 3 trường học và 6 nhà trẻ, nay không còn một trẻ em nào, bé cuối cùng đã được di tản vào mùa thu. Hồi mùa đông, lữ đoàn 155 của Nga tấn công ồ ạt vào Vuleda, nhưng bị đánh bại sau nhiều ngày chiến đấu, bị tiêu diệt mất 130 xe tăng và thiết giáp. Một chiến thắng mà thành phố nhỏ bé phải trả giá đắt vì quân Nga cây cú bắn phá thường xuyên. Như hôm 22 tháng 4, 6 quả bom FAB-500 có thiết bị dẫn đường loại mới đã được thả xuống Vuleda, trong đó một quả làm một tòa nhà 8 tầng tan thành tro bụi. Quảng trường trung tâm giờ là một hố lớn sâu ít nhất 2 mét, cách đây vài ngày lại thêm một loạt hỏa tiễn khác.
Đặc phái viên Le Figaro cũng tìm đến bên dòng sông Dnieper của Ukraine, mà quân Nga đã biến thành một giới tuyến.
Thành phố Enerhoda đang bị Nga chiếm đóng, chính quyền chọn cách lưu vong thay vì hợp tác với quân xâm lược. Thị trưởng Dmytro Orlov, vốn là kỹ sư của nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia nằm trong thành phố, cho biết nhà máy không chỉ chịu nhiều nguy cơ trước bom và mìn của Nga mà còn bị đe dọa vì mực nước sông Dnieper xuống thấp, trung bình 16 mét, nay chỉ còn 13 mét. Ở dưới mức 12 mét sẽ rất nguy hiểm, vì ngay cả khi nhà máy hoàn toàn ngưng hoạt động, vẫn phải làm mát bằng nước sông, nếu không vật liệu phóng xạ bị nóng lên, làm tan chảy cấu trúc, phóng xạ sẽ đầu độc đất và dòng sông, theo ông Orlov, nước sông xuống thấp là do Nga đập ca khúc ca ở thượng nguồn, bị Nga nắm quyền kiểm soát, bị đập mình ngày càng hư hại nhiều hơn, nước thoát đi nhiều, làm cho khúc sông Nhiếp chạy đến Zaporizhia bị ít nước hẳn đi. Vào mùa hè, gần 1 triệu cư dân trong vùng có nguy cơ thiếu nước uống, chưa kể nông dân không còn nước tưới. Việc thao túng nguồn nước còn mang tính chiến lược trên toàn chiến tuyến Nhiếp. Quân Nga ở thế thủ, làm nước dâng lên ở Kherson sẽ hạn chế việc quân Ukraine băng qua, còn ở khúc Zaporizhia, dù mực nước thấp vẫn là trở ngại, vì bề rộng dòng sông ở đây rộng đến 20 km. Nga dùng sông Nhiếp để biến toàn bộ Ukraine thành con tin, Kiev không dám tấn công mạnh để tránh một thảm họa nguyên tử quốc gia, thậm chí cho cả châu lục.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ở Belarus, nước láng giềng và là chư hầu của Moscow, Le Monde đã nhận thấy một không khí khủng bố toàn diện. Kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine, chế độ Minsk đã gia tăng đàn áp, bóp nghẹt mọi ý hướng phản kháng.
Nhà độc tài Alexander Lukashenko còn cho chặn cả máy bay thương mại để bắt một nhà báo đối lập, tổ chức ra cả một cuộc khủng hoảng di dân khổng lồ ở biên giới châu Âu và để cho Putin mượn lãnh thổ của mình xâm lăng Ukraine, hoàn toàn thần phục ông chủ Điện Kremlin. Lukashenko cũng cho phép đặt các đầu đạn nguyên tử Nga trên đất Belarus. Nhiều người dân kể lại với Le Monde nạn đàn áp thô bạo chưa từng thấy kể từ nhiều thập niên, bắt giam bừa bãi, giám sát ngặt nghèo, khiến dân chúng phải sống thu mình lại, một số tiếp tục kháng chiến bí mật như thời Liên Xô cũ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Erdogan tuyên bố chiến thắng, thông tín viên Le Figaro cho biết ngay trong đêm qua Tổng thống tái đắc cử kêu gọi đoàn kết và tương trợ.
Đứng trên nóc một chiếc xe buýt, ông Erdogan sau khi nói lời cảm ơn đã mỉa mai đối thủ Bye Bye Kemal dưới những tràng pháo tay, phe đối lập đầy thất vọng cho rằng cuộc bầu cử này bất công nhất trong lịch sử đất nước. Trên trang web Red Press, nhà phân tích Kerim Haas nhận xét Putin đã ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tranh cử của Erdogan, Gazprom hoãn việc trả nợ đến sang năm. Nhưng chưa hẳn Erdogan tái đắc cử có lợi cho Moscow vì tính cách Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rất bất định, khó thể biết ông ta có tiếp tục hỗ trợ Ukraine hay không. Bên cạnh đó, Erdogan giúp Azerbaijan gây áp lực lên Armenia, đồng minh của Nga, ảnh hưởng đến lợi ích Moscow ở vùng Kavkaz, tương tự quân thổ vẫn đóng ở Syria. Dù Assad, đồng minh quan trọng của Nga, luôn đòi rút đi, trong tương lai Erdogan hoàn toàn có thể cung cấp rôn tác chiến cho Moldova, siết chặt quan hệ với Trung Á. Nhưng Moscow ủng hộ Erdogan vì quyền lợi trước mắt. Trước cuộc chiến kéo dài với Ukraine, Putin cố tránh cho nền kinh tế khỏi sụp đổ do cấm vận, và Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước chủ yếu giúp Nga tránh né trừng phạt. Cũng theo Kerim Haas, chính khách này chẳng không cho Thụy Điển vào NATO để kiếm phiếu của phe dân tộc chủ nghĩa, nhưng sau bầu cử, rất có thể Erdogan sẽ không còn chống đối.
Về châu Á, đặc phái viên Le Figaro có bài điều tra, Nhật Bản, một quần đảo giữa hai dòng nước. Trước tình hình căng thẳng ở vùng Viễn Đông, Tokyo tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng và thay đổi chủ thuyết quân sự, đi xa dần hiến pháp chủ hòa sau đệ nhị thế chiến.
Luật gia Clarice Van Malek nhận xét, những người cuối cùng thuộc thế hệ baby boomer cánh tả vốn chống Mỹ, chống chế độ, chống tư bản chủ nghĩa và thân Trung Quốc đã về hưu hoặc qua đời, để lại một thế hệ quyết tâm hơn trong việc tăng cường khả năng chiến lược của đất nước.
Nhìn sang nước Mỹ, Le Figaro cho biết Biden và Cộng hòa thỏa thuận về hồ sơ gai góc là nợ, còn Le Monde cho rằng nên chấm dứt với cơn lên đồng tập thể về trần nợ công. Nếu không thỏa thuận được với Quốc hội, chính phủ có nguy cơ thiếu tiền mặt trước ngày 5 tháng 6, một tình huống phi lý lặp đi lặp lại trong lịch sử, có nguy cơ làm xáo trộn sự ổn định tài chính toàn cầu.
Thêm một lần nữa, Hoa Kỳ lại rơi vào cơn ác mộng, việc thương lượng về mức trần nợ công luôn khiến thế giới nín thở chờ đợi, nền kinh tế đứng đầu toàn cầu nếu vỡ nợ sẽ gây ra cơn địa chấn lớn. Tuy nhiên, theo tờ báo, có thể tương đối lạc quan, trần nợ công của Mỹ đã được nâng lên 78 lần kể từ 1960. Hoa Kỳ là một trong những nước hiếm hoi có cơ chế trần nợ, trao cho đảng Cộng Hòa một đòn bẩy để bắt bí.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam sắp chuyển COVID-19 thành bệnh đặc hữu, công bố hết dịch. Thu Hằng thực hiện với phần nhận định của bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 27 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 họp phiên cuối để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Sau hơn 3 năm dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam ghi nhận hơn 11,6 triệu ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ, và có hơn 43.200 ca tử vong. Dù từ đầu tháng 4, số ca nhiễm mới, bệnh nhân nặng có xu hướng gia tăng nhưng không nguy cấp nên Việt Nam chuẩn bị hồ sơ để công bố hết dịch. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Tuy nhiên, tiến sĩ Angela Pratt, đại diện của WHO tại Việt Nam, đã khuyến cáo Việt Nam cần tiếp tục theo dõi sát sao năng lực các cơ sở chăm sóc, đồng thời có thể cần điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh, xin trích, chúng ta không muốn quay trở lại tình trạng mà các quốc gia phải trải qua trong hơn 3 năm qua. Vì vậy, tất cả những điều trên thực sự rất quan trọng ngay tại thời điểm hiện tại khi mà số ca mắc đang gia tăng tại Việt Nam. Khuyến cáo được đưa ra vào thời điểm Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng mạnh, chiếm tới 40% số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo trên toàn cầu trong chu kỳ 28 ngày gần nhất, theo báo cáo hôm 19 tháng 5 của Tổ chức Y tế Thế giới. Trả lời đài RFI tiếng Việt ngày 20 tháng 5, bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận định.
Theo tôi thì cái khuyên của Tổ chức Thế giới đối với Việt Nam là nó hơi quá. Và theo tôi được biết thì mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là đề nghị Bộ Y tế là một cái tờ trình để đưa cái bệnh COVID này ra khỏi nhóm A để trở thành nhóm B, có nghĩa là thành bệnh đặc hữu. Ở Việt Nam thì họ phân nhóm A, nhóm B. Nhóm A là cái bệnh truyền nhiễm mà nó rất là độc hại, nhưng mà nhóm B nghĩa là đặc hữu rồi. Thì Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế làm cái đó. Còn theo tôi thì ở Việt Nam cái nền miễn dịch đó nó vững hơn, gần như là vững hơn nhiều nước lắm. Tại vì cái tỷ lệ chích mũi 3 đó thì nó rất là cao. Cho nên theo tôi thì cái số người mà thoát miễn dịch đó nó không phải là vấn đề. Tỷ lệ đó thấp lắm. Và chúng ta nên nhớ là dù nó là đặc hữu hay không đặc hữu thì bệnh gì cũng vậy. Cũng phải có đối tượng nguy cơ, cũng phải người sẽ trở nặng. Chứ không bao giờ chúng ta nói là COVID sẽ không hiện hữu hoặc là COVID sẽ không làm một người nào chết hết. Thì điều đó không đúng. Tại bây giờ nó đã là một cái virus của con người rồi.
Đầu tháng 5, số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam tăng vọt so với những tháng trước, đỉnh điểm là gần 3.400 ca hôm 6 tháng 5. Sau nhiều ngày trung tuần tháng 5 ở mức khoảng 2.000 ca, số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống, hiện còn khoảng 1.100 đến 1.400 ca, theo số liệu đến ngày 26 tháng 5. Bác sĩ Trường Hữu Khanh giải thích xu hướng ca nhiễm tăng trở lại ở Việt Nam trong thời gian qua.
Theo tôi thì một cái bệnh lý hô hấp á, nó quay trở lại với một cái con virus mà cái độ miễn dịch đó của người dân nó kém đi á, thì nó phải 3-4 tuần hay là 5 tuần thì nó mới luôn. Cho nên có thể là biến thể này nó sẽ gặp lại những cái người mà miễn dịch chưa có hoàn hảo thì họ sẽ mắc bệnh rồi họ sẽ hết thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt hết. Cho nên tiếp tục phát hiện cái đối tượng nguy cơ sớm để mà đưa họ tới bệnh viện, đừng để họ tới trễ. Thứ hai là bù đắp lại cái vaccine của những người chưa đủ mũi thôi.
Tính đến nay, Việt Nam đã hoàn thành tiêm chủng liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm tổng cộng hơn 266,4 triệu liều. Phát biểu trong phiên họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 tại Geneva hôm 23 tháng 5, Thứ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh là Việt Nam đạt mức bình quân 273,7 liều vaccine ngừa COVID-19 đã tiêm trên 100 người dân, cao gấp 1,6 lần mức trung bình toàn thế giới và cao hơn hầu hết các nước phát triển. Tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản ở Việt Nam cao gấp 1,4 lần và tỷ lệ tiêm nhắc lại cao gấp 2 lần so với mức trung bình của thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tỏ ra lo ngại về độ bao phủ của các liều vaccine nhắc lại ở Việt Nam, bởi vì dù tỷ lệ tiêm liều cơ bản rất tốt, nhưng tỷ lệ mũi tiêm nhắc lại không như mong đợi. Mới đây, Bộ Y tế đã lập kế hoạch tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng mới đến độ tuổi tiêm vaccine ngừa COVID-19 và tiêm các mũi nhắc lại. Đối tượng được ưu tiên cao là người cao tuổi, người trưởng thành có bệnh nền nặng, người có bệnh lý miễn dịch, phụ nữ có thai và cán bộ y tế tuyến đầu. Đối tượng ưu tiên trung bình là những người trưởng thành khỏe mạnh dưới 50 hoặc 60 tuổi, không có bệnh nền, trẻ em và trẻ vị thành niên mắc các bệnh nền. Đối tượng ưu tiên thấp là trẻ em và trẻ vị thành niên từ 6 tháng tới 17 tuổi. Theo tính toán, đến hết năm nay, Việt Nam cần gần 4 triệu liều vaccine. Năm 2023, tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ vẫn được miễn phí và có thể lồng ghép với hoạt động tiêm chủng thường xuyên vì COVID-19 sẽ còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày trong tương lai gần. Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch tiêm phòng này được lấy từ ngân sách nhà nước, quỹ vaccine phòng COVID-19 và nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng với các nguồn vốn hợp tác khác.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Làn sóng dịch nhỏ hiện nay ở Việt Nam một phần là do biến thể phụ Omicron. Vào cuối tháng 3, trên thế giới ghi nhận khoảng 500 biến thể phụ Omicron, nhưng con số này hiện đã lên đến 600. Các biến thể phụ lưu hành ở các nước thì cũng được ghi nhận ở Việt Nam. Liệu những biến thể đó có nguy hiểm hơn hay không? Bác sĩ Trường Hữu Khanh giải thích.
Thật ra thì cái chủng mới này trên thế giới người ta cũng đâu có thấy nó nguy hiểm gì đâu. Nó chỉ vẫn là lây nhanh hơn và có một số đối tượng nó sẽ thoát miễn dịch. Chứ không phải là tất cả những người khác đều thoát miễn dịch. Cho nên nó cũng không phải là cái gánh nặng gì đối với ngành y tế đâu. Chúng ta biết là khi một cái dịch bệnh xảy ra đó, thì cái số ca bệnh nó không quan trọng bằng cái nó có làm quá tải cái khối điều trị hay không, thì mới là quan trọng. Tại ở Việt Nam thì cũng có nhiều dịch bệnh đó, nó cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn, nhưng mà nó không quá tải đối với khối điều trị đó, thì người ta vẫn phòng ngừa như thông thường đó, chứ không đến nỗi phải huy động giống như là cái đợt đại dịch.
Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với trang Tuổi Trẻ rằng thời điểm lý tưởng nhất để công bố hết dịch COVID-19 là vào khoảng nửa sau tháng 6, do tình hình dịch hiện nay tương đối lạc quan khi số ca mắc và tử vong vì COVID-19 đã giảm mạnh. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã yêu cầu Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và thực tế dịch bệnh tại Việt Nam để xây dựng kế hoạch kiểm soát quản lý bền vững đối với dịch giai đoạn 2023-2025. Có nghĩa là có thể coi COVID-19 là dịch cúm thông thường ở Việt Nam hay không? Bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định.
Sắp tới đây tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái bệnh như những đường hô hấp khác thôi. Thật sự ở Việt Nam thì nó còn nhiều gánh nặng lắm. Đối với bệnh mà chưa có vaccine hoặc là cái bệnh mà nó xảy ra thường niên hàng năm như là tay chân miệng, rồi sốt xuất huyết, gánh nặng nhiều hơn nhiều so với COVID. Thành ra cái số ca bệnh thì nó chỉ cần vài ngàn thôi của COVID đó. Nó không là cái gì so với là những cái đợt dịch bệnh của sốt xuất huyết hay tay chân miệng. Thành ra mình đổ sức vô để mình phòng ngừa cái bệnh đó thì rất là tốn kém, trong khi nó sẽ bây giờ nó không có gì đặc biệt hết. Vì mình để lực để mình phòng ngừa những cái bệnh thông thường mà hàng năm phải đối phó.
Theo truyền thông Việt Nam, dù chưa chuyển COVID-19 từ nhóm A, có nghĩa là các bệnh truyền nhiễm rất độc hại, sang nhóm B, có nghĩa là các bệnh đặc hữu, nhưng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn quản lý bền vững dịch bệnh như mở cửa biên giới, không cấm đi lại, tổ chức hội họp, sự kiện, không yêu cầu xét nghiệm bắt buộc, nới lỏng cách ly v.v. Hiện chỉ còn có một số hoạt động coi COVID-19 là nhóm A như quy định giám sát dịch, chữa bệnh miễn phí cho người nhiễm COVID-19, tiêm vaccine miễn phí v.v. Điều này cũng có nghĩa là khi chuyển COVID-19 sang nhóm B, người bị bệnh sẽ không còn được điều trị miễn phí như trước. Sau khi công bố dịch trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, khoảng 2 năm sau, từ đầu năm 2022, nhiều lần Thủ tướng Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan liên quan tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn chưa cụ thể hóa được các chủ trương này. Kể cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho nhóm từ 12 tuổi, nhưng Bộ Y tế vẫn đề xuất chưa công bố hết dịch vì lo ngại biến thể mới nguy hiểm hơn. Đề xuất xây dựng kế hoạch ứng phó COVID-19 lần này lại diễn ra vào đúng thời điểm Việt Nam có đợt dịch bùng phát nhỏ và có thể xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 trong thời gian tới. Tình hình này khiến Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến cáo và cam kết đồng hành với Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch. Ngoài ra, Tổ chức của Liên Hiệp Quốc cũng đưa ra 7 khuyến nghị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các quốc gia khi chuyển từ phòng chống dịch khẩn cấp sang chiến lược kiểm soát dịch bệnh bền vững lâu dài. Công bố hết dịch sẽ giúp Việt Nam mở cửa kinh tế mạnh hơn, tăng tốc phục hồi kinh tế. Do đó, theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng được báo Tuổi Trẻ trích dẫn hôm 22 tháng 5, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới của Việt Nam phải làm sao theo dõi được sát tình hình dịch bệnh để có thể đáp ứng phù hợp, không bất ngờ, vừa kiểm soát được dịch ở trong mọi tình huống nhưng không tốn kém, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân, đặc biệt là lưu ý các hoạt động giám sát, dự phòng cá nhân, tiêm chủng, truyền thông, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ, Roland Garros 2023 vắng Nadal, rộng đường cho thế hệ mới đua tài.
Tạp chí thể thao.
Giải Grand Slam thứ hai của làng quần vợt đỉnh cao thế giới Roland Garros 2023 chính thức khai cuộc ngày Chủ nhật vắng ông hoàng Rafael Nadal. Đây là giải đấu trên sân đất đệm Paris cởi mở nhất kể từ khi xuất hiện nhà vô địch người Tây Ban Nha năm 2005. Ván bài đang được chia lại từ khi ông hoàng sân đất đệm Rafael Nadal thông báo không tham dự Roland Garros 2023 hôm 18 tháng 5 vừa rồi. Ai sẽ là người có nhiều triển vọng vô địch giải đấu năm nay? Một câu hỏi không ai đặt ra khi có mặt tay vợt Tây Ban Nha trong giải đấu ở cửa ngõ Paris, bởi Rafael Nadal đã độc chiếm mặt sân đất đệm giành tới 14 chiếc cúp vô địch trong 18 giải đấu. Người hâm mộ quen thuộc của sân Roland Garros năm nay sẽ không còn chú ý đến việc liệt kê bảng thành tích của huyền thoại Nadal trên mặt sân Paris nữa. Trước khi bước sang tuổi 37, Rafael Nadal bị chấn thương dai dẳng và sẽ không tham gia thi đấu trong một thời gian chưa biết đến bao giờ, ngoài hy vọng sẽ trở lại vào mùa giải cuối cùng vào năm tới. Thông báo rút khỏi Roland Garros năm nay của ông hoàng sân đất đệm đã mở ra cơ hội lớn cho một loạt những cái tên mới cũng như những tay vợt đã từng nhiều lần muốn vượt qua Nadal. Sự chú ý của giới hâm mộ đổ dồn vào tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha mới 20 tuổi Carlos Alcaraz với tương lai đầy hứa hẹn và cái tên Serbia không xa lạ gì với làng quần vợt thế giới Novak Djokovic.
Ở tuổi 20, Alcaraz đã có được 10 danh hiệu vô địch, trong đó đặc biệt có Grand Slam US Open năm 2022. Là hạt giống số 1, anh bắt đầu mùa giải năm nay trên sân đất nện với thành công ở giải đấu ATP 500 Barcelona và ở giải Master 1000 Madrid. Bây giờ là cơ hội để tay vợt trẻ này tiếp tục đột phá, viết tiếp chương mới trong bảng thành tích của mình. Đại diện cho giới lão làng không thể bỏ qua được là cái tên Novak Djokovic. Huyền thoại người Serbia đã từng hai kỳ giành chiến thắng trên sân Paris vào năm 2016 và 2021. Djokovic và tay vợt Thụy Sĩ Wawrinka là những người đã một lần lật đổ ông vua của Roland Garros. Tay vợt Serbia cũng đã san bằng kỷ lục với Nadal với 22 chiếc vô địch Grand Slam sau chiến thắng ở giải Úc mở rộng vào đầu năm nay. Roland Garros lần này, tay vợt Serbia đang đứng trước cơ hội lịch sử nếu giành được chiếc cúp ngự lâm quân vào ngày 11 tháng 6 tới. Ở tuổi 35, Djokovic sẽ phải vận dụng hết kinh nghiệm, bản lĩnh của một tay vợt kỳ cựu, bởi anh là người duy nhất ở giải đấu năm nay đương đầu với một thế hệ trẻ, gồm những cái tên đang háo hức trước một cơ hội lớn được đăng quang. Trong đó phải kể đến Daniel Medvedev ở hạng 2 là một phát hiện mới của sân đất nện, khi lần đầu tiên chơi trên sân đất nện và giành ngay chiếc vô địch tại giải đấu ở Roma mới đây. Tay vợt người Nga đang tràn đầy sinh lực sau 4 chiến thắng từ đầu năm nay. Cuộc đua cũng đang mở rộng với các tay vợt Đan Mạch như Kaspar Ruud hạng 4, Honjerun hạng 6 hay tay vợt Hy Lạp Stefano Tsitsipa ở hạng 5, từng vào đến chung kết trong mùa giải năm ngoái. Ngoài ra còn nhiều tay vợt có đầy đủ tiềm năng tạo ra những bất ngờ hoặc thách thức các tay vợt lớn.
Nhìn qua bên sân nữ, Roland Garros năm nay là dịp để bộ ba mới nổi lên khẳng định vị thế của mình, đó là tay vợt Ba Lan Iga Świątek số 1, tay vợt Belarus số 2 thế giới Irina Sabalenka và ngoài ra còn có tay vợt Kazakhstan hiện đang xếp hạng 4 thế giới Elena Rybakina. Đây là những tay vợt đã chia nhau danh hiệu vô địch của 4 giải Grand Slam gần đây. Świątek chiến thắng ở Roland Garros và US Open năm ngoái. Rybakina đăng quang Wimbledon 2022 nhưng lại thất bại ở chung kết Australia Open năm nay trước Sabalenka. Chuyển qua với thể thao Việt Nam, tại SEA Games 32 Campuchia, Việt Nam đã thành công ngoài mong đợi lần đầu tiên trong lịch sử xếp số 1 chung cuộc mà không phải là nước chủ nhà và là lần thứ 2 đứng trên Thái Lan. Với 120 huy chương vàng, trong đó có nhiều môn thể thao thuộc hệ thống thi đấu Olympic. Sau thành công rực rỡ ở khu vực, thể thao Việt Nam tiếp tục hướng tới các đấu trường lớn hơn là ASEAN 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc và đặc biệt là cuộc săn tìm các tấm vé đi dự Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, đây là hai đấu trường ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu như cuộc đua giành huy chương ở châu lục đã khốc liệt, thì việc tìm kiếm chuẩn dự Olympic còn khó khăn hơn nhiều đối với thể thao Việt Nam. Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị thế nào cho mục tiêu lớn? Trao đổi với chương trình, hôm nay chuyên gia Điền Kinh Dương Đức Thủy phân tích.
Thì cái công tác chuẩn bị thực ra thì chúng ta bị gối liên tục sau SEA Games thì đến ASEAN Games, sau ASEAN Games thì bắt đầu lại chuẩn bị 2024 là vòng loại Olympic. Ở cái khu vực vùng trũng như chúng ta, SEA Games là sân chơi vẫn phải là cao nhất. Rồi thì xong việc đó bắt đầu chúng ta mới lại bước sang cái chuyện là chinh phục ASEAN Games. Rồi trong ASEAN Games nếu như có may mắn có ai đó đạt chuẩn thì được tính, còn nếu không thì cũng lại bắt đầu một cái chu kỳ khác. Tức là nói một cách khác là chúng ta không có sự chuẩn bị dài hơi và không có một cái sự chuẩn bị hoàn toàn là đặt mục tiêu tham dự Olympic là chính. Chúng ta vẫn đang bị luẩn quẩn trong cái việc làm sao lấy được nhiều huy chương ở đấu trường SEA Games, vẫn phải phấn đấu ở trong top 3 của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì ngay bản thân ở 45 quốc gia châu Á thì hiện nay cái khái niệm là những môn thể thao Olympic là như thế nào thì chỉ trừ một số các quốc gia đang có hệ thống thể thao phát triển mạnh và ở đỉnh cao, ví dụ như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc là Ấn Độ, hay là một số các quốc gia ở vùng Trung Á, Trung Đông. Còn đa phần các quốc gia khác cũng vẫn khá là manh mún. Ví dụ Nhật Bản họ đã xác định rõ một vài cái nhóm môn thể thao họ có khả năng đạt được thành tích cao ở Olympic thì họ tập trung vào đó, họ không quan tâm đến ASEAN Games nhiều lắm. Thế nhưng chúng ta thì đang đàn trải rất là nhiều các môn thể thao giờ này, với cái thành phần của đoàn thể thao Việt Nam ở tham dự ở SEA Games 32 này có 1.003 vận động viên, thì trong đó có cái một nửa là các nhóm môn mà không nằm trong Olympic. Nhưng chúng ta lại vẫn đang phải đảm bảo cái nhiệm vụ là lấy được huy chương về để đứng trong hạng trong top 3 của Đông Nam Á. Thế cho nên cái nguồn lực nó cũng đang phải dàn trải ra rất là nhiều. Để nói thật, cái khó khăn của chúng ta thì nó rất là nhiều và gần như lúc nào cũng vẫn nói khó khăn. Nhưng đáng ra trong cái khó phải ló ra được cái khôn, đó là chúng ta phải xác định được chủ trương là tập trung vào những nhóm Olympic. Còn những nhóm môn khác là những nhóm môn mà phục vụ cho Đông Nam Á, thậm chí kể cả châu Á, nhưng nếu không phải là của Olympic, ví dụ như môn lặn chẳng hạn, thì chúng ta không nên đầu tư, nên để cho xã hội hóa, để cho những người ta thích, người ta chơi, người ta có thể đóng góp vào. Thế cho nên là để mà nói rằng là để mà đạt chuẩn, mà kể cả có treo thưởng đối với toàn bộ thể thao Việt Nam thì thực sự là khó, quá khó. Nói riêng đối với môn điền kinh, nếu như bây giờ để phấn đấu đạt được chuẩn Olympic, mà khoảng thời gian cũng như các cuộc thi đấu hiện nay còn đang đếm trên đầu một bàn tay, còn chưa biết là cuộc thi đấu nào mình phải tập trung vào nội dung nào, thì thực sự là cực kỳ khó. Mục tiêu để chúng ta đến thì đương nhiên vẫn có đặt ra, nhưng mà cái cách thức chúng ta làm thì lại không thể hiện rõ cái ý chí cũng cái quyết tâm của chúng ta là phải đạt được. Ví dụ như là ba nội dung của Nguyễn Thị Oanh, thì bây giờ trong ba nội dung đó nội dung nào có khả năng đạt được chuẩn Olympic, chúng ta phải tập trung cái đó, đúng không ạ? Hay là Nguyễn Thị Huyền đã từng trong một kỳ SEA Games 2017 đạt được 2 chuẩn ở kỳ SEA Games đó, vậy thì bây giờ cái chuẩn Olympic Paris ở 400m đơn hay là 400m rào nó đã được nâng lên rồi, mà trong khi đã trải qua 4 năm thậm chí là 6 năm, vận động viên Nguyễn Thị Huyền có khả năng có thể đạt được không, có đạt được phong độ cao như thế không, và nên có nên đầu tư cho Nguyễn Thị Huyền không, hay là chúng ta phải đầu tư cho một vận động viên trẻ khác. Chúng ta mới có một huy chương vàng ở giải vô địch trẻ điền kinh châu Á ở U18, thành tích 4:35 của nữ. Thế nhưng sau đó chúng ta lại chưa có một cái định hướng là vận động viên này sẽ phải được hướng đến Olympic 2028. Chúng ta phải có một cái lộ trình, phải có một cái kế hoạch, phải có một cái chương trình để làm sao vận động viên trẻ U18 này sau 2 năm, 3 năm nữa, 4 năm nữa nó bắt đầu thay thế được Nguyễn Thị Huyền, thay thế được Quách Thị Lan, hay là thay thế được Nguyễn Thị Oanh ở cái nhóm nội dung đó, thì chúng ta mới có hy vọng. Nói thật sự, cái nhiệm vụ đạt chuẩn cho điền kinh Việt Nam sau cái kỳ SEA Games này thực sự là rất khó.
Chương trình thể thao của LFB hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 5 năm. Nhật Bản điều động tên lửa bắn chặn, đề phòng vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. 175 quốc gia họp tại Paris chuẩn bị một hiệp ước chống ô nhiễm rác thải nhựa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Erdogan tái đắc cử, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chính sách đối ngoại thực dụng. Theo dòng thời sự, vụ phá hoại đường ống Nord Stream và vụ tấn công Điện Kremlin có đúng một vụ Ukraine là thủ phạm hay không?
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế. Trung Quốc thành công nửa vời trong tiến trình chuyển đổi năng lượng. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của giáo sư François Lafargue, trường thương mại Paris School of Business. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Thank you.